đã yêu em bao ngày nắng, tôi đã yêu em bao ngày mưa. Yêu em bên đời lặng lẽ, tôi đã đưa em qua nhiều phố, những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ. Yêu em trái tim thật ngờ.
Hôm nay ban nhạc quán Hương Lan chơi sớm, mới 3 giờ mà khách đã chiếm gần hết những bàn sát ngoài, chỗ đắc địa để có thể nhìn ra đường. Những món ăn như thịt bò lúc lắc, cua răng muối, ếch chiên bơ thơm lừng mùi tỏi, làm mồi đưa bia và cũng làm bọn ăn xin lấp ló ở bên ngoài, hoặc tì mũi vô cửa kính nhìn chăm bẩm. Bảo vệ làm việc hăng lắm, thỉnh thoảng cũng có đứa chạy vù vào đổ vội vàng thức ăn thừa mứa vô cái lon rồi chạy vù ra. Nhanh vậy mà đôi khi còn bị xách cổ ném ra ngoài, cả người và lon thức ăn đổ lai láng. Ban nhạc chỉ có hai người, một cô gái nhỏ nhắn, đầu tóc xù như con chó bông, khá xinh, kéo đàn violon, và anh nhạc sĩ người thấp thấp, nổi tiếng ngón đàn ngọt, ngồi khuất sau cây đàn piano. Họ như đàn tập với nhau, không hề lý gì tới đám khách đang nhộn nhạt ồn ào. Mỗi buổi bài bản đã được trình duyệt nên bên đàn bên kéo như thói quen từ bản đầu cho tới khi dứt. Lúc đầu nhà hàng được giấy phép chơi nhạc thì những bản được duyệt là nhạc cách mạng như Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Tiếng Chảy Trên Sóc Băm Bo, Dáng Đứng Bến Tre, vân vân. Hai nhạc sĩ bị buộc phải tập dượt đi tập dượt lại mấy bản nhạc cách mạng, cứ vậy cho vừa lòng đám khách, chủ lực là bọn cán bộ mới ăn nên làm ra, cô đây đãi đằng móc ngoặc, kéo qua kéo lại cỏ cưa như kèn đám ma để so lại dây đàn. Cô nhạc sĩ hỏi anh nhạc sĩ: bắt đầu được chưa? Anh nhạc sĩ gật đầu, dạo đàn trước rồi tiếng violon mới ăn khớp sau. Ở bàn gần họ nhất có bốn anh, mà hết ba anh quần kaki áo sơ mi trắng, cánh tay có túi dép bên cạnh. Cả ba cùng khe khe đánh nhịp và hát theo bản Tiếng Chảy Trên Sóc Băm Bo. Bài chưa dứt, một anh giọng oanh lên: hay, đàn thế mới là đàn chứ, tiếp đi, tiếp bản gì đó. Bản gì mà em đái bên gốc dừa? Có vậy mà cười đến bắn cả thức ăn đang nhai ở trong mồm ra, rồi còn gõ muỗng vào ly kêu lanh canh nữa. Cả bốn ông đều đã ngà ngà say, vỏ chai bia bày gầy kín mặt bàn. Hiện đại, hiện đại thật. Ở ngoài ta cho chơi bản Hà Thủ Ô Ta Đi Hà Nội. Chưa tới thời điểm được chơi nhạc theo yêu cầu mà cho nên hai nhạc sĩ cứ đàn theo thứ tự, không đùa được đâu. Trong đám bồi bàn bưng dọn kia, đâu biết anh nào là chỉ điểm, anh nào là phục vụ viên. Sài Gòn gần như cháy thành than sau mấy trận hỏa hoạn năm quản rồi đánh tư sản mai bản. Cũng may còn mỗi con đường tự do cũ này như cái nơ buộc vào sợi dây xích chó. Nhà hàng ăn quốc doanh Hương Lan là cửa hàng đầu tiên có nhạc sống. Chơi nhạc Tây đi, nhạc Tây đi. Vẫn ba anh cắn hay la lối yêu cầu thêm đổ nhậu, thêm bia. Có vẻ họ còn ngồi dính cứng ở đây cho đến đêm, nhưng vẫn chưa nhạc Tây thường. Phải chờ khi đường phố lên đèn, ban nhạc mới thay đổi bản. Nãy giờ nội một bản Giải Phóng Quân đã chơi tới lần thứ ba theo tour rồi. Cánh cửa kính được xô ra, anh bảo vệ lùi lại nép sang một bên. Khách mới vô là một cô gái, coi cách ăn mặc bắt cần đời quá, áo sơ mi màu cháo lòng cũ, khuy cài không đúng hàng, xốc xếch, quần jean bạc mòn đít. Cô ta một mình chiếm một bàn trong góc, đó là Nhung Xì Ke. Thằng Lai cũng có mặt tức thì, ngang nhiên đẩy cửa. Anh bảo vệ còn làm màu: vô làm gì mày? Gặp nữ chúa được không? Sao bữa nay bày đặt hỏi? Tại mày không biết điều. Thằng Lai nhìn anh bảo vệ, mắt vừa hỗn vừa khinh. Ăn cho lắm vào, cả cứt cũng ăn, nè cha. Ai thèm đẻ con Lai căng như mày, đưa đây. Hất cái mặt lên, thằng Lai bỏ vô trong. Anh bảo vệ gắn điếu thuốc lên môi, nhìn ra ngoài, trợn mắt với lũ ăn mày con nít. Mày có đem cho tao đó không? Sao không, này bà. Thằng Lai đặt lên bàn bao thuốc lá ba số còn nguyên, si. Nhung Xì Ke đặt tay lên bao thuốc: đúng thứ mọi bữa không cha. Bà thử, thử đi, sợ bà luôn, đa nghi quá. Sao không đa nghi, mày biết con mụ Huê nổi tiếng cháo hàng mà.
Biết, đủ má, dám cháo với tôi không? Thằng này dám nói là dám làm, phạt.
Nó đưa tay chém nhứ lên cổ. Thôi cha, cha tiếc tội đầu mà đã cô hồn các đảng.
Phạm giờ thiêng là dính nghe cha.
Cức, tao sợ cức. Thôi bà làm ơn đưa tiền, đừng cà riềng nữa, tiền trao cháu múc.
Nhung thò tay vào ngực, rút từ trong xú chiêng ra mấy tờ giấy bạc nhậu nát. Thằng La bỏ ngay vào túi.
Tin bà không đếm đó nha.
Ừ, xong, cút cha mày đi.
Cho ly bia được không?
Thèm quá, mới nứt mắt mà bày đặt đủ chuyện.
Không nhỏ đâu nha, đủ hết trơn rồi. Bà muốn coi bữa nào cho coi.
Được, ngồi đi cha, kêu đi.
Bữa nào coi đừng khóc. Thằng Lai búng tay gọi hai chai bia.
Nó ngồi không
yên, ngó ngang ngó dọc.
Bà thấy thằng ngồi bên kia bàn không?
Bà bắt đi,
bắt được là tha hồ phê.
Tôi biết nè, nhà ở dưới gia đình, nhưng bữa nào cũng lên đây. Bữa ngồi uống cà phê dưới Bô Đa, bữa uống rượu dưới Cửu Long. Giàu lắm, tháng nào cũng lĩnh thùng đồ bên Mỹ.
Sao mày biết dằn vậy?
Trời ơi, tôi hả? Con ruồi bay ngang, tôi còn biết ruồi đực hay ruồi cái nữa kìa.
Thằng cha này nát rượu lắm, uống vô vài ba chai là khai ra hết.
Tôi biết bữa nay túi nó phồng lắm, chắc đang đợi con nết hô.
Thấy chưa, nhắc là tới liền.
Nết hô, nết vườn bông mới đó, đã nết building rồi.
Con nhỏ này không biết từ góc biển trên trời nào tới đây, sống bám vào thành phố từ ngày giải phóng.
Ăn xin có, móc túi có, bắt mèo nhà người ta làm thịt có. 13 tuổi đã đủ bộ như 16-20 là vô nghề làm gái.
Thực tập trước ở mấy vườn bông, mấy công viên.
Bộ đội thích nó lắm nên có dạo, con nết là chủ vựa bán đường, sữa, bột ngọt.
Có tiền, bớt làm lũ, nước da của con nết lộ dần ra, trắng bóc.
Một anh ba trước đây đã vào sinh ra tử trong kháng chiến chống Mỹ, đã thuê một phòng đầy đủ tiện nghi cho nết.
Dạo này anh ba bệnh công tác miền Bắc dài dài nên nết dỗi dặn và buồn đi bắt nhiều hơn.
Thằng Lai gọi liền, nết, nết, bữa đây mày trúng mánh rồi, nhớ đãi tao chầu chót nha mày.
Thằng Lai làm như không nhìn thấy mấy người ngồi gần đó nhăn mặt,
nốc cạn ly bia nó đứng lên bỏ đi.
Ngang qua con nết nó còn vỗ vào mông con nết một cái, cười cười,
để dành bớt xài dần mày ơi.
Thằng cha ngồi trước mặt nết mập ù, bụng này chứa cả thùng nước lèo còn thiếu.
Ở thời buổi, lính thùng đồ Mỹ xài, ăn rồi đi cả nhỏng, sao không ai hỏi thăm hết vậy?
Ở đâu có sứ quán đó, nhà hàng chỉ có việc moi tiền, bắt bớ tình nghi là việc của công an.
Còn quản lý con người là việc của phường, khóm, của tổ dân phố.
Sở dĩ yên ổn được là vì thùng hàng nào ngoài thuế má cho nhà nước, về địa phương đều trai hia, nên vui vẻ cả.
Rồi còn việc đóng góp, lao động, lúc nào tên hắn cũng hàng đầu, nhà thì treo trình hình cái ảnh bác.
Con nết cầm cổ tay anh ta ngắm nghía cái đồng hồ,
vàng thiệt không ăn,
thiệt chớ,
bên Mỹ gửi về phải hôn,
không, mua ở đây,
mà tiền thì ở bển gửi về.
Áo quần anh mặc cũng đỏ bển,
ừ, em nết,
hôm nay anh bao em lát nữa lên phòng nghe,
hôm nay không được, bất thình lình ông đi công tác về biết đâu.
Thôi mình ra vườn bông kín mà mát mẻ, ý, em phải trả tiền bao thuốc lá ở ngoài.
Em cầm tiền nè.
Con nết đi ra mua thêm một bao thuốc lá ở sạp thuốc ngay trước cửa.
Chị đàn bà bế con ăn xin lật đật đứng dậy chìa tay,
đưa mớ tiền lẻ cho chị ta, nết nói.
Tối nay có mối làm chỗ dùng nha.
Chị đàn bà gật đầu,
lúc nết quay vào thì chị cũng bế đứa nhỏ băng qua đường về phía công viên.
Thằng bò cũng bò theo chân chị.
Con quê ở vườn bông nhờ nó sang đường mua giùm khúc bánh mì.
Buổi cơm chiều giản dị vậy thôi, để lấy sức mầm ăn buổi tối.
Đầu tour 2 bằng những bản nhạc ngoại, Nhung Sì Ke đã hết 4 chai bia và vơi hơn nửa bao thuốc lá.
Cô ta đổ nửa bao thuốc còn lại ra lựa 2 điếu để riêng.
Uống cạn ly bia cuối cùng, cô đã ngần ngừ lắm. Thằng Lai nói đúng, con mụ Huê không dám hạ tiện.
Có tới 2 trong số 20 chục điếu, 3 số.
Thở một hơi dài, ngồi yên một lúc, Nhung mới bật quẹt.
bắt đầu phi. Ngọn lửa xòe ra bén đầu điếu thuốc, hít một hơi, mắt lim dim nhìn xuống đống lửa lập lòe. Một mùi quen thuộc nồng nàn từ hốc sâu của mũi luồn xuống, ngọp hai lá phổi, đi xuống tan trong thịt da, đi lên luồn lõi trong óc não, lấp kín ngăn trí nhớ và dồn dập vào khối tưởng tượng sảng khoái. Chai bia trên bàn không phải chai bia, điếu thuốc không còn là điếu thuốc. Sự tê mê đẩy rào rạt những niềm vui, kéo một nụ cười trên khuôn mặt đã ngờ ngật của cô gái. Coi, cô ta say bia. Ai nói đó, nhìn mấy chai bia lỉnh kỉnh, cô gái đờ đẫn, y hệt như một người say. Nhưng cô ta không say bia mà đang phi xì kê. Điều này chỉ một mình anh nhạc sĩ biết. Tay anh bỗng nhiên khựng lại, tiếng đàn violon vút lên, một mình lạc lõng. Anh nhạc sĩ đã làm rơi mấy nốt nhạc. Đến lúc vãng khách, người ta dọn dẹp lau sàn nhà, chồng bàn ghế lên, nhưng xì kê vẫn đang trong trạng thái phi đậm. Bảo vệ tới mời ra, nhưng nhướng đôi mắt lờ đờ lên nhìn, miệng cười vu vơ. Lôi nó ra ngoài, quản lý ra lệnh. Trong một góc, anh nhạc sĩ đang uống nốt chai bia nhà hàng đãi. Anh đặt cái chai không lên quầy, đi đến bên người bảo vệ đang hung dữ kéo mạnh cô gái đứng dậy. Có đi ra không? Hết giờ rồi. Anh để tôi. Nhạc sĩ giọng nhỏ nhẹ hiền lành. Anh đỡ cô gái dìu ra ngoài suốt buổi. Trong cái không khí sặc mùi rượu và thuốc, anh như thiếu không khí thở. Giờ đây đường phố đã vắng, anh đang dìu một cô gái đi dưới hai hàng me cao, và gió như giúp anh nhiều khí trời để thở.
Con người chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm và chết một mình.